Nếu nhầm giáo ba thừa có nói Phật tánh, chúng sanh tánh. À, giáo ba thừa thì chắc là đại chúng biết rồi, là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Thì mình thấy như là có ba thừa khác nhau. Cái khác này, thứ nhất là nó khác trên cái hạnh tu, và thứ hai là khác trên tâm nguyện. Ví dụ như cái tâm nguyện của những cái vị thanh văn á, là họ thấy đời khổ cho nên họ muốn thoát khổ, họ ráng tu để được niết bàn. Đó là cái tâm nguyện. Và cái hạnh tu của thanh văn cũng khác, đó là họ thích ở yên, thích vô rừng vắng vẻ, kiếm cái thất nào đó ở. Thì những người có tâm nguyện, có hạnh tu như vậy, mình gọi đó là chủng tánh thanh văn. Và họ chỉ ráng tu cho được hết cái phiền não, và họ ở nơi chỗ vắng lặng, tịch diệt, niết bàn, thì đó gọi là cái quả vị thanh văn. Còn chẳng hạn như cái người Bồ Tát, mình phân ra chủng tánh Bồ Tát, đó là những người họ thấy chúng sanh khổ, thì cùng đồng là thấy thế gian khổ, nhưng mà một người thấy khổ thì muốn thoát khổ cho nên rút về núi rừng tu. Còn một người thấy khổ quá, cái phát tâm tôi sẽ chia sẻ cái khổ của chúng sanh, sẽ hàn gắn, sẽ xoa dịu bớt, và họ lăn xả vào đời khổ, thì người đó là gì? Gọi là chủng tánh Bồ Tát. Và cái hạnh tu của người này là lăn vô trong chỗ động, lăn vô trong chỗ nhớp, hôi hám, vân vân, khổ sở để mà làm cho người ta bớt khổ. À, thì chúng ta thấy như vậy, từ cái tâm nguyện, từ cái hạnh tu mà nó hình thành chủng tánh Bồ Tát hay là thanh văn khác nhau. Nhưng mà nhìn thấy khác như vậy mà muốn tu cho thành Phật cũng phải có tánh biết. Mà muốn đi làm việc xã hội, muốn đi vô bệnh viện cứu giúp người bệnh, có tánh biết không? Cũng phải có cái tánh giác mới làm được. Thì cái tánh giác đó ở hai bên này nó giống hay là nó khác? À, nó là một. Như vậy tánh Phật thì độc. Còn cái công hạnh của tu thanh văn hay Bồ Tát là những cái giai đoạn bước qua thôi, chứ nó không phải là phần căn bản. Vì vậy nếu nhầm Phật thừa và tổ sư truyền nhau thì chỉ có một tâm, không đồng, không khác, không nhân, không quả. Ngài nói rất là mạnh. Trên cái Phật tâm này thì không nhân, không quả, không đồng, không khác, không có hai bên. À, tới đây thì chúng ta phải cẩn trọng. Tại vì nhân quả là mình có bác bỏ được không? Ở đây dù mình tu cho tới tâm Phật, mình có dám bác bỏ nhân quả không? Mà tại sao tổ nói là không? Tổ nói là không rồi không sợ cái chuyện như là ngài gì? Bá Trượng, phải không? Với là cái ông Tăng mà bị đọa làm thân hồ, thân con chồn ở sau núi 500 năm. Thì nhớ cái chỗ này nè, khi nói nhân quả là căn cứ trên các cái pháp sanh diệt. Chữ sanh diệt là nói gọn của bốn chữ sanh trụ dị diệt. Sanh, trụ, rồi thay đổi, chuyển biến, rồi mới tới diệt. Ví dụ như mình gieo một cái hạt xuống đất, đó là sanh, phải không? Rồi cái hạt nó mới hút nước, rồi từ từ nó nảy mầm, nó lên cây, nó kết hoa, vân vân. Cái đó gọi là dị, trụ dị, là nó chuyển biến thay đổi, rồi nó thành hạt, thành cho trái, cho hạt trở lại, rồi cái cây đó chết, rồi cái hạt nó lại tiếp tục lên những cây khác. Thì cái đó gọi là trong cái vòng sanh diệt và nhân quả. Như vậy cái cây mà vừa kể đó là nó có tướng hay là không tướng, thưa đại chúng? Nó có tướng. Các thứ có tướng thì chịu cái luật nhân quả chi phối. Còn cái này đang nói tới cái tâm thể. Mà tâm thể thì không tướng, không sanh, không diệt. Như vậy nó có ở trong cái vòng nhân quả này không? Tại vì nó không tướng, không sanh, không diệt, như như không động thì tự nhiên là nó ra khỏi cái vòng nhân quả này. Đó. Nói như vậy để chúng ta không có lầm lạc. Tâm thể là không tướng thì mới không nhân, không quả. Còn khi nào mà mình còn ở trong chỗ có tướng này, có sanh, có diệt thì nhớ đừng có bác bỏ nhân quả. Cái chỗ mà không tướng này, đại chúng có nhớ ngày xưa khi mà vua Trần Nhân Tông còn là thái tử mới tới hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ là như cái việc mà giữ gìn giới hạnh trong sạch, không chút sao lãng thì thế nào? Là vua Trần Nhân Tông hỏi như vậy. Thật ra bây giờ lúc đó thì chưa có lên ngôi, chỉ là thái tử. Thì thượng sĩ cười mà không đáp. Thì thái tử mới hỏi lại thêm một lần nữa. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ nói hai bài kệ: giữ giới cùng nhẫn nhục, chuốc tội chẳng chuốc phước, muốn biết không tội phước, chẳng giữ giới nhẫn nhục. Mình nghe mình sợ không? Giữ giới, chúng ta có giữ không? Mà có muốn nhẫn tu hành nhẫn nhục? Thì Ngài nói chuốc tội chẳng chuốc phước. Còn muốn biết không tội phước thì chẳng giữ giới nhẫn nhục. Nghe hết hồn. Mình nói không biết cái này có đúng chánh pháp không đây. Và vì cái người nghe nghi như vậy cho nên Ngài nói tiếp bài kệ thứ hai: như người khi leo cây, trong an lại cầu nguy. Như người không leo cây, trăng gió có làm gì? Ví dụ như một cái cây cao. Quý vị có thấy cây cao không? Nó có cành, có nhánh gì không? Nó thẳng từ dưới lên chót vót ở trên như thế này, rồi lên tới đây đó mới có mấy cái lá. Thì bây giờ cái người mà họ leo lên tước trên này, cái gió thổi lung lay qua lại, người đó có sợ rớt không? Nếu mà gió to á, thì rất là sợ rớt, rất là nguy hiểm. Thì đó là như người leo cây. Còn cái người mà không leo cây á, mà họ cứ đứng ở trên đất, thì gió thổi bao nhiêu có sợ không? Đó. Thì như vậy đang đứng dưới đất cái tự nhiên leo lên trên đó, rồi sợ rớt xuống đất lại. Thì cái đó Ngài gọi là trong an lại cầu nguy. Còn cái người không leo cây, trăng gió có làm gì? Cái chỗ mà đứng dưới đất này là cái chỗ cái tâm bình thường của mình. Cái tâm bình thường không có khởi niệm, không có leo trèo gì hết trơn thì nó có rớt đi đâu. Nếu cả ngày mình an trú tâm ở chỗ không có sanh khởi, thấy thì thấy, biết thì biết, nghe thì nghe, mà không có khởi gì thêm, thì không có ai làm gì mình được hết trơn. Ở ngay nơi chỗ đó có cần giữ giới không? Có phạm đâu mà biểu giữ. Và ở ngay nơi chỗ mà không sanh tâm động niệm, người ta nói tới mình nghe thì nó nghe tai này, nó lọt qua tai kia, thì người đó có cần nhẫn nhục không? Tại vì đâu có khởi cái tâm giận để mà phải nhẫn. Đó, như vậy chính cái chỗ không sanh khởi thì không cần giữ giới, không cần nhẫn nhục, mà tự nó đầy đủ. Tự đầy đủ nhưng mà có đặt vấn đề giữ giới với nhẫn nhục nữa không? Không có. Là vì đã sống được cái chỗ tâm mà bình thường trong lặng như như đó. Rồi bây giờ khi mà nói tôi phải giữ giới, tôi phải nhẫn nhục, thì đố đại chúng, thưa đại chúng, khi mà mình nói là tôi phải giữ giới nghe, thì như vậy là trong bụng đã có muốn phạm chưa? Phải có sao mới đặt chuyện giữ giới? Đại chúng nhớ ngày xưa khi mà Phật mới thành lập tăng đoàn có giới luật không? Không có.